Chào chị Thùy. Hôm nay có một số người đi qua cái thành phố Phong Thần Valley cách đây gần một tiếng để mà cử hành cái lễ Vu Lan, giúp cho họ cử hành cái lễ Vu Lan. Cái đó chuyện rất là nên làm. Cũng phải riêng một số người xuất gia đi qua đó, thầy cũng yêu cầu một số người tại gia đi theo mấy thầy mấy cô để mình giúp họ làm lễ Vu Lan. Thầy dặn các Phật tử rằng là qua mấy cái chỗ đó, mấy chùa khác đó, không nên phải biết khiêm tốn, không nên khoe khoang cái chùa mình, không nên là nghĩ là mình hơn người ta, cho nó đi ngược lại cái pháp trung đạo của Đức Phật dạy. Chúng ta tới đó để mà tu cái pháp từ bi, cái đó là cái mà ngài Tiên Hóa, cái đặc tính của ngài Tiên Hóa, của pháp ngài Tiên Hóa. Mình chỉ qua đó mình với cái tâm từ bi là quá tốt rồi. Đây là cái viện dưỡng lão, họ hơi cảm thấy hơi cô quạnh một tí, chắc là nhớ nhà cửa, nhớ con cái, thì họ gia đình họ cũng có thể lo cho họ được, thành họ phải tự sống một cái chỗ như vậy để họ có thể nương tựa nhau mà sống qua ngày. Nếu quý vị có thể biết và hiểu một tí, chúng ta đi qua như vậy thiệt ra là chịu thiệt thòi lắm. Đi tới đó là mình bị mất sức nhiều lắm. Chúng ta tới mấy chỗ như vậy là mình tiếp sức cho họ, thành ra tự động mình sẽ họ sức họ tăng lên và sức mình bị giảm xuống. Đó là một cái hành động của bố thí. Những người đi họ biết họ không nghe được lời của giảng pháp ngày hôm nay, mà nhưng đã không được nghe pháp rồi còn phải rất là hao tổn sức nữa. Cái đó cũng là pháp tịnh độ, thưa quý vị. Nó là một trong những cái nguyện nhỏ của thầy có đó. Trong tương lai khi mà thầy có nhiều cái duyên hơn, thì hy vọng trong tương lai có thể có được cái sự ủng hộ để mà tổ chức những cái chỗ mà viện dưỡng lão như vậy, không phải để làm tiền cho những người già cả, chắc chắn sẽ hoặc là lỗ hoặc là sẽ gỡ vốn là cao lắm, là gỡ vốn thôi, cho họ một cái chỗ để họ có thể an tâm mà có thể ở trong những ngày cuối cùng của cuộc đời của họ, giúp họ hiểu nếu họ muốn có thể học về Phật pháp Đại thừa, nếu họ mà muốn có cái đi về với Thượng Đế của họ, là có những cách mà mình có thể giúp để họ tăng cường sức lực của họ hơn một tí, để nó bớt bình hoạn, cảm thấy khỏe hơn. Nếu như một cái trung tâm như vậy tốn khoảng chừng 20 triệu, thì mà mình làm ở những 100-200 trung tâm thì chắc là phải cần thương số độc đắc mới làm kịp. Mình tới đó không phải để giúp người ta không, mà mình phải trang nghiêm cái chỗ đó. Tại sao như vậy? Có ai biết không? Nhờ mình trang nghiêm cái chỗ đó là bằng cách khi mình cái oai nghi của mình và cái định lực của mình. Khi mình trang nghiêm như vậy và mình tạo lập công đức nữa, mình tạo công đức mình giúp người khác, tới đây giúp những người lớn tuổi này, và mình với những công đức đó mình trang nghiêm cái chỗ của họ. Tại sao như vậy? Cái đó là cái pháp môn tịnh độ đó. Mỗi cái chiều chủ nhật thường thường đó, là chúng ta có giảng kinh, cuối cùng khi nghe cái giảng kinh, mình hồi hướng công đức bằng cách nào? Mình nghe giảng kinh rất quan trọng để mở trí huệ quý vị. Mình tạo rất nhiều phước đức. Chúng ta tạo công đức đó để mở trí huệ đó, những công đức đó để mà trang nghiêm Phật độ. Đây là những cái người, cái hành động của những người có trí huệ. Cái đó là cái phương pháp mà các tổ sư đã dạy chúng ta tu cái pháp môn tịnh độ. Mình niệm Phật, mình tu pháp môn tịnh độ để mở trí huệ. Và những cái công đức này, mà dùng những công đức này để mà trang nghiêm Phật độ, trang nghiêm Tây Phương Cực Lạc. Những cái người mà muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc để được dạy là nên dùng công đức của mình để mà trang nghiêm cái quả Tây Phương Cực Lạc này. Có là không? Bây giờ quý vị biết rồi đó. Những cái người muốn vãng sanh đó, đều nên, Đức Phật dạy đều nên dùng công đức của mình để mà trang nghiêm cái quả Tây Phương Cực Lạc này. Càng ngày nó càng trang nghiêm thêm. Càng nhiều người càng được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì cái quả Tây Phương Cực Lạc nó càng ngày nó càng trang nghiêm hơn. Cho nên những cái người mong cầu vãng sanh đều được dạy là nên dùng công đức của mình để mà trang nghiêm quả Tây Phương Cực Lạc. Để làm cái gì? Như cái kệ mà hồi hướng công đức nói đó, mình trang nghiêm quả Tây Phương Cực Lạc để mà đáp lại, báo cái tứ trọng ơn, để trả lại cái ơn mà bốn cái trọng ơn. Có ai biết bốn trọng ơn là cái gì không? Bốn cái trọng ơn á là của cha mẹ, của thầy, của nhà vua và của Tam Bảo. Thấp nhất là cha mẹ mình, thứ nhì là thầy của mình. Cái văn hóa người Á Châu mình là trọng thầy hơn là trọng cha mẹ. Mình trả nhớ cái ơn của người vua của mình, thời buổi này gọi là tổng thống hoặc là chính phủ, và cuối cùng là cái trọng ơn của Tam Bảo. Chúng ta trang nghiêm Phật độ để mà trả ơn, để đáp ơn, để báo ơn. Mình báo ơn những người trên mình, và mình trang nghiêm Phật độ cũng để giúp những người, những cái kẻ mà đang đọa xuống cái tam ác thú. Mình người trí huệ nó làm việc như vậy. Và cuối cùng chúng ta nguyện rằng, hy vọng rằng sẽ được vãng sanh tới Tây Phương Cực Lạc khi mà chúng ta qua đời. Phải đang mắc gì không? Có một cái người bên Âu Châu đó, bên nước Hà Lan đó, ông này tới chúng ta tại muốn học thiền. Cái truyền thống chúng tôi về thiền khuyên mọi người nên niệm Phật. Đó là cái thiền tịnh đồng tu đó mà mọi chùa chúng ta chủ trương đó. Ông theo những phương pháp luyện thiền ông cũng rất thích, và được lúc thiền như vậy niệm Phật, được thầy Hằng Hiền Giới hướng dẫn tu hành. Đã như vậy rồi mà bỗng nhiên ông phát tâm ông quy y với Tam Bảo, với lời thọ ngũ giới. Ông này có bằng thạc sĩ, có gia đình, có con mà thích tu. Ông trước ông tu theo pháp đạo giáo, bây giờ ông thích cái pháp thiền của Phật giáo mình. Tự nhiên cái thiên kiến của thầy là thầy lại tin rằng pháp thiền tông của Phật giáo chúng ta nó có hiệu quả và nó tốt hơn nhiều, tốt hơn đạo giáo nhiều. Theo như ngài Tiên Hóa dạy đó, thì cái bên pháp đạo giáo thiệt ra là xuất gốc từ cái ngài Ma Ca Diếp. Thời đời xưa ngài Ma Ca Diếp mới hóa thân ra bên qua bên Trung Hoa để mà làm đạo giáo, dạy cái đạo giáo để chuẩn bị cho họ, để họ được học Phật giáo sau này. Thì mình nhìn cái pháp luyện công đạo giáo đó, nó rất là hay, nhưng đều dựa trên cái bởi vậy khi những pháp luyện công, những cái pháp môn của bên Nguyên Thủy thì ra là cái nguồn gốc của pháp môn đạo giáo. Rồi những cái pháp môn mà thiền tông của mình bên Đại Thừa nó còn hiệu quả hơn Tiểu Thừa nhiều lắm, xa lắm. Cái vị tu sẽ thấy nên có cái duyên mà tu cả hai bên á, cái vị thấy là cái thiền tông nó hiệu quả hơn nhiều, hiệu quả hơn là đạo giáo nhiều. Ông thích niệm Phật dễ sợ, ông thiền, ông này ông theo pháp môn thiền tông của mình mà ông niệm Phật còn nhiều hơn là mấy người tu tịnh độ nữa. Ông nhà ngốt rảnh một cái là ông niệm, cái vị thấy không, rảnh là niệm Phật. Ngày kia tôi gặp một cái người đồng nghiệp, chắc là đạp xe đạp bên kia, Thì ông này đồng nghiệp mới thấy ông Ebele nó hỏi: ủa ông sao mà giống như là vô vô gì đó, vô đồng rồi, lên đồng hay sao vậy? Rồi ông nói, ông mô tả cái diễn tả cái dáng của ông Ebele này là giống như là mặt nó đờ ra, mà đờ đờ ra như không thấy, không biết trời biết trăng gì nữa hết. Ông nói chắc là mình tu vậy hơi quá lố, mình phải bớt tu, bớt kín đáo hơn một tí. Nên như khi niệm Phật, ông thấy niệm Phật có vẻ hơi dùng sức một tí, hơi quá thô một tí. Ông nói bây giờ làm sao bây giờ? Ông nên mà ông làm gì để mà trong những trường hợp này? Cái vị nghĩ sao? Những người chuyên môn tu niệm Phật đó, cái vị khuyên ổng là sao? Tiếp tục lệ, tiếp tục tu cho khi mà biến nó thành vô hình luôn, tàn hình luôn, để người ta không thấy được cái mặt mình nữa. Khi làm sao người ta nhìn cái mặt ông, ta sợ. Tại sao làm như vậy? Không lạ chứ sao? Khi bị tu đó phải cần cái sự hướng dẫn cho họ, cái mặt nó như mất hồn vậy. Cái cảnh giới nó rất là tốt. Ông vào nhập cái định đó, vừa đạp xe đạp vừa niệm Phật được, mà nhập định cũng được. Ông này cũng giỏi đó. Thầy mà niệm Phật thì không thể nào mà đạp xe đạp được hết. Mà nếu như mà đạp xe đạp thì cái chân nó mỏi quá, lưng nó đau quá, không thích nào mà niệm Phật thế. Ông này cũng làm được cả hai, còn nhập định được nữa. Ông mới có cái duyên với niệm Phật nó rất là mạnh, rất là lớn. Cái đó là mới bắt đầu thôi. Cái gì mới bắt đầu tu đó, phải biết chọn nơi, chọn thời, chọn điểm. Thầy chủ trương á, như ông này cũng nói đó, ông ý thức được rồi đó, là tu kín đáo. Thì quan niệm rằng là mình tu cái gì mà tu kín đáo. Cái mà tu mà đúng á, là người ta không biết mình tu. Tại sao như vậy? Cái gì tu á, cái phương pháp tu là mình tu mà mình nhập vào cái môi trường của mình. Bất cứ chỗ nào mình tới mình tu, mình cũng biến mất, mình nhập vào cái của họ. Mình không muốn nổi ra. Rồi trước này vào Thành thì thích nổi lắm, thì tôi muốn hát hay hơn người ta. Lúc trước thầy lại vào Mực Xám á, hồi đó thầy lòe lắm, đứng ở dưới hàng như cái trong Phật điện như vậy, mà cái giọng thầy nó thầy lấn luôn cả cái người mà Ueno mà với microphone luôn, thích là lòe dễ sợ lắm. Cái đó là khoe mình ca hay. Rồi có một cái sư cô đó đã được làm thì theo đi 7 năm trước rồi, thì cô mới khuyên thầy một câu. Nó cô khuyên một câu đó là: ông á, đừng có chú á, đừng có, đâu thầy chỉ là sai di thôi, đừng có lòe, đừng có lòe ra như vậy, thầy coi thường cổ. 20 năm sau thầy mới hiểu đó, là mình sai lầm. Thiệt sự quý vị mà hiểu phương pháp tu, cách tu, đã hiểu cách tu rồi đó, là bỗng nhiên mình tu, mình biến mất, mình nhập vào, chúng ta thấy được mình tu. Lúc mình tu đó, và cái vị hiểu tu rồi đó, mình người ta làm gì mình làm đấy, okay, mình không có lộ ra. Mình tu mà mình ý thức được cái môi trường của mình. Nếu quý vị giống như vậy, ví dụ quý vị vào cái Phật Thất Thất ấy, thì lúc đó cái nhiệm vụ quý vị là quý vị công tác, quý vị là phải niệm Phật ngày đêm. Quý vị thấy những cái người tới Phật Thất mà họ tà, họ cười giỡn với thầy đó, quý vị phải tập là niệm Phật ngày đêm, thiền ngày đêm, thiền thất cũng vậy, là ngồi thiền ngày đêm, không cần biết gì hết. Ngược lại, quý vị không phải ở Phật Thất mà quý vị tới cái chỗ thường, chỗ sợ. Chẳng hạn quý vị vào cái chùa Hội Môn, thầy vào thầy cũng nhắm niệm Phật nữa, đừng nói chuyện nhập định nữa. Mình liếc qua liếc lại, mình thủ cái thân mình. mình không dám chọc người ta giận. Tại một số người họ mà chỉ là nó là thành phần của giặc khủng bố một cái là mình phiền lắm. Rồi nó theo thầy nó tới cái chùa, quý vị nó tới cái chùa thầy phiền lắm. Đi đâu cẩn thận nhiều mà đừng có tha rác về chùa. Đó là chúng ta cũng đang tập trang nghiêm cái môi trường chúng ta. Có phải đó là tu pháp môn tịnh độ là không? Quý vị có phải là tu thiền là không? Quý vị nghĩ sao? Quý vị làm như vậy là mình đang tu thiền, đang tu tịnh hay là mình chỉ là hèn nhát như thầy thôi? Tại sao mình không có thiền mà sau nói mình đang thiền, mình không niệm Phật? Là sao nó mình tu tịnh độ? Mình đâu có niệm Phật đâu mà tu tịnh độ. Nếu mình chỉ làm theo người ta thôi thì cái đó có phải là tịnh độ, có phải là thiền là không? Thế nhiều khi mình không dám thiền, mình không dám niệm Phật luôn nữa. Như vậy phải tu tịnh độ, phải tu là thiền. Cũng đó cũng đang tu thiền, cũng đó cũng đang tu tịnh độ. Tại sao như vậy? Mình có cái có trí huệ sáng suốt là mình phải tôn trọng người ta chứ. Quý vị nếu cái tâm mà tôn trọng người ta, kính trọng người ta thì như vậy quý vị đang tạo phước. Thay vì mình niệm Phật, thay vì mình thiền, mình tới cái chỗ đó mình chọn, mình tôn trọng người ta, mình tỏ, mình giúp người ta trang nghiêm cái chỗ. Cái đó nếu mà quý vị mất, thì nếu quý vị cố ý làm như vậy thì quý vị đang tạo công đức. Quý vị tu bố thí là quý vị đang tu thiền, đang tu tịnh độ. Thầy nhắc lại, bố thí là thiền, bố thí là tịnh độ. Nói cái tịnh độ quý vị, nó bước đầu này, cái sơ cơ này thì nên tập là mình nên đi đâu, mình nên nhập vào với người ta, đừng có lộ ra. Người ta làm gì mình làm đấy, mình cố ý mình làm như vậy. Mình thứ nhất á, đầu tiên hết mình tu, mình thâm nhập vào cái chỗ. Cái đó là cái con chim mà nó canh cho cái những con chim khác. Chứ có một con chim đó, là con chim đó đó là nó đầu của đó, nó canh, nó cái công việc của nó là nó báo cho những con chim nhỏ khác, những chim sẻ, chim bồ câu biết là có mấy cái con chim. Thường thường thầy gặp cái con chim này nó bỏ, nó chạy. Bữa nay sao nó rồi qua đây. Cô này có nói chắc là nó mù rồi. Thành mình tu kiến đáo cái đó. Sau thời gian lâu rồi, là cái vị công phu mà tới rồi đó, thì cái vị có thể thiền, cái vị có thể niệm Phật bất cứ chỗ nào liên tục mà không ai biết hết. Ví dụ là theo những kinh điển chép bài nói là ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, ngài mới xuất thế và làm một cái vị sư, để nói cái tên ngài sau này. Ngài tu một thời gian rất là lâu, thì ngài có thể sao chép cái kinh điển, vừa chép kinh mà vừa niệm Phật được, nói chuyện với người ta vẫn là niệm Phật được bình thường. Người ta cái đó là ngài trong kinh điển nói như vậy. Vì biết cái người sư đó là thế gì không? Đó là một trong những cái vị tổ sư của thiền tông, của tịnh độ tông. Biết không? Ai biết không? Quý vị biết tu tịnh độ mà không biết chuyện này hả? Quý vị vừa niệm Phật vừa nấu ăn được. Quý vị có thể bẻ cổ con vịt mà vừa niệm Phật được nữa. Quý vị có thể cắt thịt mà mỏng lét trong lúc niệm Phật cũng được. Họ niệm Phật cả ngày luôn mà có liên tục, mà sống như thường ngày. Vừa niệm Phật và làm được bất cứ làm chuyện gì đó. Cái đó là niệm Phật tới nơi tới chốn rồi. Có ai làm được giơ tay thầy coi. Thì chứng minh cái gì chưa biết niệm Phật. Cái gì là học cách niệm Phật cho nó đúng. Ấn Quang Đại Sư. Ấn Quang Đại Sư. Tuyệt vời không? Có ai thắc mắc gì không? Thầy nghỉ 5 phút xong trở về cũng gọn.